say mộng Giang Sơn, chương 257. Đói khát sợ hãi, góc truyện audio.com. Thiên ái nô chậm rãi xoay người lại, đối với Dương Phàm giải thích nói. Trong sa mạc hướng gió là bất định đấy, lớn như vậy phong, một ít cồn cát sẽ cải biến hình dạng, còn có một chút thậm chí di động vị trí, nếu như chúng ta không có thể để xác định phương hướng đồ vật chúng ta liền lai lịch đều tìm không thấy đấy. Dương Phàm nghĩ nghĩ, chìa sau lưng nói. Ta nhớ được chúng ta là từ nơi này một dưới mặt đến đấy, ngày mai sẽ dọc theo phương hướng một mực đi trở về đâu này. Thiên ái nô trầm thấp mà nói. Một mực, đây chẳng qua là ngươi tưởng tượng một mực mà thôi, ngươi căn bản không biết ngươi đi phải hay là không thẳng tắp, có lẽ ngươi đi đến một ngày, đem làm ngươi tình trạng kiệt sức thời điểm ngươi lại đi về tới đây rồi. Dương Phàm vỗ vỗ cái ót có chút hiểu được mà nói. Nha, cái này là cái gọi là quỷ đánh tường. Thiên ái nô không nói gì, chỉ là yên lặng xoay người, sâu kín mà nói. Ta cái kia thất lạc đà thượng diệt vốn mang theo nhiều đồ ăn đấy. Dương Phàm nghe đến đó, nhìn xem nàng lo nghĩ bất an bộ dạng, đột nhiên nhớ tới nàng đối với chính mình kể rõ qua bi thảm lúc nhỏ, một cái gầy trơ xương linh đinh nữ đồng, hành tẩu tại người chết đói khắp nơi hoang dã ở bên trong, chịu đựng thân nhân vứt bỏ, sợ hãi lấy ngã lăn bên đường, trở thành sói, chó hoang cùng với khác dân chạy nạn trong miệng đồ ăn. Dương Phàm không biết thế gian có đói khát sợ hãi chứng, đói khát di chứng một loại bệnh tâm lý, nhưng hắn trong lúc đó sẽ hiểu Thiên ái nô vì sao như thế sợ hãi, như thế lo nghĩ, hắn muốn an ủi Thiên ái nô, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn tối tăm lu mờ mịt bầu trời, Dương Phàm chỉ cái, hy vọng ngày mai là có Thái Dương đấy. Thái Dương, ý nghĩa sinh hy vọng. Ano, người mau nhìn, nơi này có một căn cái cọc gỗ, chúng ta là không phải nhanh đi ra ngoài. Dương Phàm phát hiện cát đất trên mặt đất có một đoạn thân cây lẻ loi trơ trọi mà xúc ở đàng kia, lập tức mừng rỡ mà đuổi đi qua. Khó mà nói, Thiên ái nô cũng bước nhanh chạy tới cúi người nhìn. Sắc mặt vui mừng biến mất, nói ra, đây là một gốc cây hồ dương thụ. Cách ngôn nói, hồ dương sinh mà bất tử 1000 năm, chết mà không ngã 1000 năm. Ngược lại mà bất hủ 1000 năm, cái này một nửa cái cọc gỗ còn không nhất định là lúc nào đây này. Thiên ái nô khom người vừa cẩn thận quan sát thoáng một phát cái cọc gỗ, vuốt so sánh bóng loáng. Ít có vết dạn cùng cao thấp bất bình hạt mụn một mặt nói. Cái này một mặt hẳn là hướng về phía mặt phía nam đấy, chúng ta hướng bên này đi. Dương Phàm không hỏi nàng đạo lý trong đó, một đường mà đến, hắn đã biết rõ đối với trong sa mạc muốn sống tri thức thiên ái nô xa so với hắn biết đến nhiều cho nên hào không dị nghị. Chữ nhỏ quá nói đổi mới nhanh nhất. Thiên ái nô theo cái kia cái cọc gỗ bên trên đánh xuống một bả thân cây cầm ở trong tay, lúc nào cũng quay đầu lại nhìn xem cái kia căn cọc gỗ, xác định chính mình không có đi lệch ra. Đem làm cái kia cọc gỗ hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, rốt cuộc nhìn không thấy lúc tựu đem trong tay vê tán gai gỗ lúc nào cũng hướng đất cát bên trên cắm xuống một căn. Dọc theo con đường này, nàng luôn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đánh dấu. Mỗi đi một đoạn liền làm cái ký hiệu, bảo đảm nàng đi chính là một đầu thẳng tắp. Cái này đã là bọn hắn trong sa mạc ngày thứ 7 rồi. Góc truyện audio.com, không may, mấy ngày nay thời tiết đều không tốt, không phải phong bạo tựu là âm thiên, hai con ngựa đã có một thất từ lúc bọn hắn tiến vào sa mạc ngày hôm sau tựu đông lạnh chết rồi, một cái khác thất đã không cỏ khô cho ăn, cũng không có thể chống lạnh đồ vật theo hôm kia khởi tựu tiêu chảy không ngớt, mệt mỏi không chịu nổi. Ngày đó phong bạo đặc biệt mãnh liệt trà sát được hai người chân đứng không vững, năm bước bên ngoài không thể xem vật. Dương Phàm vịn Thiên ái nô một bước sâu một bước nông không phân biệt đồ đạc mà tìm kiếm lấy có thể tránh gió địa phương, đem làm bọn hắn rốt cục đuổi tới một chỗ cắt cốc lúc cái kia thất nửa chết nửa sống mã không biết có phải hay không bị bão cắt để đùa con mắt đột nhiên nổi điên giống như mà theo trong tay hắn tránh ra dây cương, nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong biển cát. Lúc trước chết mất con ngựa kia Thiên ái nô thu thập đi một tí thịt ngựa đà tại con ngựa này trên lưng, chuẩn bị tại vạn nhất thời điểm coi như đồ ăn, cũng theo nó biến mất cùng nhau không thấy rồi, may mắn chính là nguyên bản túi trong túi tựu có rượu nhạt cùng thịt khô, vì để tránh cho ăn thời điểm đông lạnh được lại mát lại vừa cứng, đều bị Dương Phàm ước lượng tiến vào trong ngực vậy thì trở thành bọn hắn duy nhất đồ ăn. Hai túi rượu nhạt mặc dù lại như thế nào tiết kiệm hôm nay tiêu hao cũng chỉ còn lại có nửa túi, lúc này rượu nhạt số độ mặc dù không tính cao cũng có chống lạnh hiệu quả, dựa vào cái này rượu nhạt bọn hắn có thể tương đối dễ dàng mà vượt qua đêm đông rét lạnh, có thể muốn gặp đem làm cái này rượu nhạt uống sạch về sau thời gian nên là bực nào gian nan. Thịt khô cũng ăn không sai biệt lắm, Thiên ái nô tuy nhiên tại chạy đi lúc còn có thể gắng giữ tỉnh táo thế nhưng mà khi còn bé rơi xuống đói khát sợ hãi đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, mắt thấy đồ ăn càng ngày càng ít theo khi còn nhỏ khơi tựu thật sâu khắc sâu tại nàng trong lòng đích cái loại này cảm giác sợ hãi quanh quẩn không đi, lại để cho nàng cực kỳ lo nghĩ. Sa mạc đêm đông quá rét lạnh rồi, hai người đem hết thảy có thể chống lạnh đồ vật khóa lại trên người đều không làm nên chuyện gì, mất đi chiến mã về sau, buổi tối lúc nghỉ ngơi bọn hắn muốn gắt gao ôm cùng một chỗ tận khả năng tại lại để cho thân thể của mình đừng, không được toàn bộ bạo lộ tại rét thấu xương trong gió lạnh. Tựu là tại loại này chặt chẽ dựa sát vào nhau thời điểm, Dương Phàm cảm giác được kỳ thật nàng không có một hồi chính thức có thể ngủ đấy. Tuy nhiên bị nàng cường đại đích ý chí cường hành đè nén, thế nhưng mà cái loại này ẩn sâu đáy lòng đói khát sợ hãi đem nàng lúc nhỏ như ác mộng nhớ lại đều câu dẫn, nàng tại thời khắc lo lắng đến cạn lương thực một khắc này, có lẽ một khắc này tiến đến sắp tựu là tinh thần của nàng triệt để sụp đổ thời điểm, Dương Phàm có thể đã gặp nàng đáy mắt ở trong chỗ sâu che giấu sợ hãi. Như vậy sa mạc hành trình, mặc dù là có một vị cô gái xinh đẹp làm bạn cũng tuyệt đối không phải thích ý đấy, lãng mạn đấy. Thẳng đường đi tới, luôn vô biên vô hạn biển cát tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực, đó là một loại lại để cho người tuyệt vọng sợ hãi, liền gần đây lạc quan Dương Phàm cũng bắt đầu tuyệt vọng, hắn không biết cái này biển cát còn có bao nhiêu, cũng không biết bọn họ là hay không còn có thể đi phải đi ra ngoài. Nhưng là chỉ cần, gocchuyenaudio.com, bọn hắn còn có thể đi, nhất định phải được kiên trì, hắn là nam nhân, tuyệt đối không thể dùng ở thời điểm này lộ ra sụp đổ thần sắc, cho dù tại đây trong sa mạc thiên ái nô so với hắn kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng là Dương Phàm biết rõ, hắn hiện tại đã là thiên ái nô tinh thần chi ở, nếu như hắn cũng hỏng mất thiên ái nô trong nội tâm sụp đổ nhanh cái kia căn dây cung hội, sẽ, lập tức đứt rời. Hai người từng bước một địa hành đi tại mênh mông bát ngát trong sa mạc. Thời gian dần trôi qua, sắc trời lại tối, hai cái lẻ loi mà đi thân ảnh, biến mất ở phương xa không ngớt cồn cát bên trong. Vô tận phong bạo lại tới nữa, đây là bọn hắn trực tiếp ghé qua tại trong sa mạc ngày thứ 10. Đồ ăn, nước uống đã toàn bộ hao hết sạch, hai người lại đói lại mệt mỏi, cho dù cái này trời đông giá rét khiến cho hơi nước tiêu hao không phải nhanh như vậy, thế nhưng mà khát khao cảm giác như trước thập phần mãnh liệt, Dương Phàm cảm giác cổ họng của mình làm được sắp hơi nước rồi, môi của hắn đã như da bị nẻ cây khô ra. Thiên ái nô tình hình so với hắn còn muốn không xong, những ngày này nàng một mực ở vào sợ hãi cùng lo lắng bên trong, mỗi lần ăn uống, nàng cũng giống như một cái tính toán tỉ mỉ tiểu phu nhân, đem đồ ăn cùng nước uống phân phối chính xác đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù là như thế, những cái kia thịt khô cùng rượu nhạt hay, vẫn là ăn hết sạch rồi, đem làm trong túi rốt cuộc ngược lại không ra một giọt nước, trong túi cuối cùng một mảnh thịt khô cũng bị ăn sạch thời điểm, Dương Phàm thấy được nàng đáy mắt cái kia vô tận sợ hãi rốt cuộc hiện ra. Phong không sẽ dừng lại, chúng ta tiếp tục chạy đi à, may mắn bây giờ là thuận phong, đi nhanh hơn, cũng sẽ không. Khục khục mê con mắt, Dương Phàm tối nghĩa mà nói với nàng lấy, hắn khát khô ít hầu dường như chất đầy cát sỏi, vừa nói lời nói tựu đau. Thiên ái nô ngồi dưới đất nắm bắt trống trơn túi si ngốc sợ run. Dương Phàm nhíu nhíu mày, nói, a nô chúng ta đi thôi, thừa dịp chúng ta còn có khí lực, đi không hết rồi, lương thực ăn hết sạch rồi, chúng ta hội, sẽ chết ở chỗ này đấy, chết đói. Đói chết ở chỗ này, thiên ái nô không riêng thanh âm đang phát run, liền thân thể đều phát run lên, thân thể của nàng tâm toàn bộ nhi đều đắm chìm tại vô tận sợ hãi trong đó, lúc nhỏ lúc kinh nghiệm bản thân thân gặp đủ loại nhân gian thảm kịch đủ loại khắc cốt khó quên sợ hãi vốn một mực bị nàng chôn giấu dưới đáy lòng, giờ khắc này hết thảy tuôn ra hiện ra. Dương Phàm nhíu nhíu mày, hắn biết rõ thiên ái nô vì sao mà sợ hãi, thế nhưng mà hắn không cách nào tưởng tượng, cũng muốn như không ra thiên ái nô lúc nhỏ chỗ tao ngộ cái kia hết thảy, đối với nàng tạo thành tinh thần bị thương đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trước mắt thiên ái nô chỗ biểu hiện ra cái chủng loại kia bàng hoàng bất lực cái loại này cực độ sợ hãi, hắn không cách nào lý giải. Mà giờ khắc này thiên ái nô, phảng phất đã về tới cái kia bi thảm lúc nhỏ, phảng phất lại biến thành cái kia đói khát bất lực bị thân nhân vứt bỏ, bị vô số người trở thành đồ ăn đồng dạng ngấp nghé gầy yếu nữ đồng, bị vô tận sợ hãi bao vây lại. A nô, đi không hết rồi, chúng ta hội, sẽ chết đói, chúng ta đều chết đói. Thiên ái nô dường như căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì, chỉ là thi thào tự nói. Dương Phàm nhíu nhíu mày, đột nhiên kiên. gocchuyenaudio.com, quyết nàng kéo mà bắt đầu. Thiên ái nô giật mình mà nhìn xem hắn, Dương Phàm lớn tiếng nói. Đi, tiếp tục đi lên phía trước, nói không chừng chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài, ta cũng không tin cái này xa mà còn không có bên cạnh rồi, đi. Tiếp tục đi, thiên ái nô như một cái bất lực hài tử, bị hắn kéo lấy từng bước một tiến về phía trước đi đến. Phong càng lúc càng lớn rồi, chỉ là một lát công phu, hai người lại bị cuốn vào cuồn cuộn cát vàng, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn không biết đi bao lâu rồi, chính giữa đã từng dừng lại tại một cái cản gió địa phương ôm nhau cùng một chỗ ngủ một hồi, bọn hắn cũng không biết ngủ bao lâu, đêm làm bọn hắn tiếp tục đạp vào vô tận lữ trình thời điểm, phong tựa hồ nhỏ hơn chút ít nhưng là vừa đói vừa khát hai người cơ hồ đã đi không đặng một bước. Vô dụng, chúng ta hội, sẽ, đói chết ở chỗ này đấy. Thiên ái nô nguyên bản linh động hai mắt có chút ngốc trệ, nàng duy nhất có thể lặp lại cũng chỉ có những lời này, quanh quẩn tại nàng trong đầu chỉ có muốn bị chết đói cái này một cái ý niệm trong đầu. Dương Phàm đã không có khí lực phản bác nàng, hắn tựa như một cỗ di động cương thi, dùng ý chí kiên cường bắt buộc lấy hai chân của mình một trước một sau hoạt động lấy. Ngoại trừ đói khát còn có rét lạnh, nguyên bản rất dày thực rất chắn gió hàn áo choàng hiện tại đã khởi không đến bao nhiêu giữ ấm tác dụng, bởi vì trên người bọn họ đã phát ra không ra bao nhiêu nhiệt lượng, cực độ rét lạnh tựa hồ có thể một mực thấm đến người trong xương tủy đi, Dương Phàm chỉ cái cảm thấy thân thể của mình đều đông lạnh được cứng ngắc lại, hiện tại không chỉ là thiên ái nô, mà ngay cả hắn cũng đã tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Dương Phàm dưới chân mềm nhũn, một đầu vừa ngã vào cồn cát lên, bị hắn kéo lấy cánh tay thiên ái nô cũng tùy theo té ngã, hai người theo cồn cát bên trên ủng ục ục mà một mực lăn đến chân. Dương Phàm giãy giụa lấy muốn đứng lên thế nhưng mà chỉ cái quỳ khởi một chân, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, trọng lại bổ nhào trên mặt cát. Cách chương.